body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lớn thâm tình
May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow.
Beautifully. So I would like to thank all of you who put your efforts, your time, and your hard work. And today is a special day to commemorate Địa Tạng Bồ Tát. In Vietnamese, in Sanskrit, they call Krishtigava. And this is the Bodhisattva that that you can see right in the front of the incense burner. According to Asian tradition, once a year, on the last day of the 7th month lunar calendar, we celebrate, we commemorate this special day of this Bodhisattva. Nisai Kuan Yin Wang Te Am is a very famous Lady Buddha. That's all you all know. And most of your home has the altar of this Kuan Yin. And Nisai Kuan Yin Bodhisattva Wang Am Bo Tát, Địa Tạng Bồ Tát, also very well known in the Asian tradition. Please remember that in Buddhist practice, every time when you have the image of the Buddha or the Bodhisattva at home, it's not only to pray for blessing, but it is also a time for us to learn the practice from that Bodhisattva. And that is the main thing about setting the altar at home, is to learn the practice. Like Quan Âm Bồ Tát, her practice is loving kindness, compassionate. So when we have this Bodhisattva at home, not only to pray for help, but we have to make the strong practice, the strong vow, the strong commitment, that I wish and I hope and I will practice the same as you, Bodhisattva. I learn to love all. I learn to sit attentively, to listen whenever other person need to say something. I will not stop them. I will allow them to speak up anything inside of them. And I understand deeply every time when I do that, I have a chance to relieve a lot of suffering in that person. So Quan Âm Bodhisattva Bồ Tát, her practice is to sit attentively and listen to all problems. So when we have her at home, and when you bow to her 3 times, please make a strong practice. Bodhisattva, I vow to be like you. I vow that I can sit attentively, wholeheartedly, and listen to those who in the difficult moment. If anyone needs to say something, I vow to sit there and listen. Because I know there are a lot of things inside of them they need to relieve. And I vow to be the one who sit there and listen. And sometimes I am the same. I need to speak up. Because we are all humans, and we always have problems inside. Sometimes we need to help others, and sometimes we need others to help us. And this is the meaning of Bodhisattva. Bodhisattva means the one who is able to need help, the one who needs help, and the one who is able to help. Sometimes you can be the Bodhisattva. People need your help, you be there to help them. Sattva means the beings. Buddhi means awake, the one who awake. By looking at the others, you can realize they suffer, they need help. You will be there to help. Help with all your hearts. And because you understand, love can recover everything. That's why you never refuse to help. And because you don't refuse, that's why this Bodhisattva has a stick on his hand. The metal stick symbolizes for the solidity, the strong commitment. A person who is very weak, they cannot walk well, they need a baton. They need a cane to walk. Our mind is very weak. We need somewhere to rely on. That's why the stick on his hand symbolizes for the quality of the mind. And on his hand he holds a pyramid that symbolizes all the wisdom. Anywhere there is darkness, you will be there to help. Why are you able to be there? Because you understand. You understand the need of them. That's why you wholeheartedly be there. Today, while we do the service, I have read the article to commemorate the Bodhisattva. We learn, we aspire to learn the practice. Anywhere there is darkness, we will be there to help. We understand that hell everywhere, not under the ground, but hell can appear anywhere in this universe. What does hell mean? Whenever you are unable to be happy, whenever you're not satisfied with what you have, you always want more and more. At that moment become hell, because you never please anything you have. You never feel happy with what you have. You always want more, but you forget what you have in hand. You already have a place to stay, but you always want more luxury, more expensive. And remember, the more expensive house, the more time you need to work to make money to pay for. Because this is. You have a car, that's why you have to pay for insurance. You have to pay for gas, you have to pay for everything. If you don't have this, everything will be stopped. So remember, the more things we have, the more details there is. You have big house, you need to buy something to decorate. There's no way that you buy a big house, let the house empty. You have to buy something to match with the house, with your luxury house. So therefore, what is the meaning of Địa Tạng Bồ Tát? Địa Tạng means the earth storm. English translation from the word Địa, Địa means earth. Tạng means storage. The storage of earth. And what does that mean? Your mind. Your mind contains everything, good or bad, positive or negative. So if you every day you cultivate the good, then your life, your future, your day will be positive. If you always think about the negative, you look very negative. And that is the truth. Because the outside depends on the inside. The outer depends on the inner. So if inside have peace, you can feel that person have peace. Any day you happy, I can tell you happy because your face look fresh. Any day you angry, I can tell too because your eyes look very mean. Your action very hard. Even you close the door, even you put down the bowl, we can feel the heavy of your action. So therefore, if you need to walk into this quiet world, you need to use your mind. That's why we have the image of Địa Tạng Bồ Tát, Pisthigama. If you want to be strong and solid in this quiet world, you have to be solid and wisdom, the pier on his head. Because the pure can shine where there is darkness. Instead of sitting there and blaming the dark, why don't you be a match? Just match. People can see the switch, they can turn on the switch, the light. Sometimes we can do very small things. Offer a cup of tea. Put your shoes on the shelf, hang your coat, cook the rice, wash the dish, tiny things like that, but you already offer a lot of happiness, a lot of joys in your family, for your loved one. Love is not only my words, but love must my action. You don't have to do anything big, just small thing. You know your mom very tired after work, so after school you go home, you see whole thing of dishes. Why don't you wash the dishes? Washing the dishes, you already show your love. Mom walk home with empty things, she's happy to cook. She released the tire from work. She sees the kitchen clean, she's happy and get ready to cook. You know mom is cooking, you come out and set up the table ready for dinner. You don't need to ask them to wait for them for your mom to yell. When she is yelling, she becomes Mara, ghost. You want her to be the Buddha all times, then make her happy first. And that is called Bodhisattva. Bodhi means awake, sattva means a person. A person who awake of something and who be there to help. And if you understand the meaning of the Moha, Bodhisattva, the word will never become philosophy. The Moha now become reality. Do you understand? So I try to explain if every time I have a chance to be with you on Sunday. So after the chanting, do not walk downstairs yet. Stay back. Maybe you listen to something new. Learning always updates. We live to learn, we learn to live. This is something I always mention with my students. We live in this life not only to eat, to play, to sleep, and that's it. It's alright to sleep. It's alright to eat. It's alright to play. But there's something more important, and that is learning. If you have no learning, you will know nothing, and you will never know how to live happily. And yourself not happy, you never know how to make others happy, especially your loved one. So what is Buddhism? Buddhism means the way of life. You need to come regularly in order to learn the way, the path. You want to become a doctor. You do not follow the way to become the doctor. Then how can you become the doctor? You want to become the Buddha? There is a way to become the Buddha. There is a way to make others happy. But also, there are ways to make people unhappy. So which way we choose? Of course, we want to choose the happy way. So if you want to be to choose a happy way, no learning, no nothing. And this is the truth. So today we commemorate the day of Pishtigama, the earth born Bodhisattva. Also means to come back, to come back to remind yourself, you are the earth born Bodhisattva. You're able to relieve, you're able to be help where there is darkness. If you have the wisdom in your hand and the solidity mind in your hand. Is that explain something about the ceremony? Hope you enjoy your weekend. And hope to see you more often on Sunday.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Phúc Lâm. trong ngày lễ sinh hoạt hàng tuần, và hôm nay cũng là ngày 29 tháng 7 năm Giáp Ngọ âm lịch. Tháng này tháng thiếu cho nên chúng ta không có 30, chỉ có 29 thôi. 29. Và theo lễ của Phật giáo Bắc truyền thì mỗi năm đến cái ngày cuối tháng 7 thì chúng ta kỷ niệm ngày lễ khánh vía Bồ Tát Địa Tạng Vương. Ở trong Phật giáo thì chúng ta có rất nhiều ngày kỷ niệm của các vị Bồ Tát, các vị Phật. Bồ Tát Quan Âm thì có 3 ngày vía, đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng có 1 ngày, đó là 30 tháng 7 là âm lịch, nếu tháng thiếu thì 29. Và hôm nay đúng ngay ngày 29 tháng 7 chúng ta tưởng niệm ngày. Và như tất cả chúng ta hiểu rằng mỗi một hình ảnh của Bồ Tát đều biểu tượng cho một pháp tu. Như Bồ Tát Quan Âm, như Bồ Tát Địa Tạng, quý ngài, danh hiệu quý ngài là pháp tu, bảo tướng, những cái pháp khí, pháp bảo cầm trên tay cũng là pháp tu. Còn hôm nay chúng ta nói về Bồ Tát Địa Tạng, và Bồ Tát Địa Tạng đã được nói rất nhiều trong các cái bài nói chuyện khác. Hôm nay mình nhắc thêm chút để quý vị thấy là địa là đất phải không? Tạng là chứng. Theo cái nghĩa chữ đó, địa là đất, tạng là chứng. Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho cái mảnh đất tâm của mình. Cho nên thường thường người ta hay dùng cái chữ tâm địa để nói cho tâm. Tâm như một mảnh đất, bởi vì tâm này nó dung chứa quá trời quá đất. Quý vị có tin là tâm này chứa quá trời quá đất không? Vui buồn, giận ghét, thương yêu, cái gì tích cực tiêu cực, cái gì cũng có trong đất tâm của mình. Và nếu mà hàng ngày mình không có trao dồi thì cái đất tâm này rất nhiều những hạt giống xấu. Như hồi nãy chúng ta tụng cái bài vườn tâm ươm hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay. Còn nếu như mà tu mà trở về có tỉnh thức thì chúng ta vườn tâm gieo hạt giống tốt, vun trồng hiểu biết thương yêu. Cái bài mà lại bài tụng hồi nãy là nói hết đó. Nhưng mà tại vì lâu nay chúng ta tụng bằng cái gì? Tụng bằng cái miệng thôi, tụng bằng cái tai thôi, mà thiếu cái tâm. Cho nên chữ đi theo chữ mà nghĩa đi theo nghĩa, không có gì nó rót ngược lại đây. Cho nên tại sao mình phải tụng kinh? Có nhiều vị thấy có bài tụng hoài. Đúng rồi, một bài mà tụng hoài cho đến khi nào mình thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển thì mới gọi là tạm dừng tụng kinh. Còn mình chưa thâm nhập thì cứ phải tụng thôi. Cho nên tụng kinh để làm gì? Để lời kinh trở lại làm tấm gương rót vào trong cõi tâm của mình. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát là tượng trưng cho tâm. Mà tâm có mưu cầu giải thoát, có không? Tâm mình có muốn an vui không? Mình đâu có muốn tâm khổ phải không? Muốn tâm vui. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng bằng hình ảnh của người xuất gia. Chỉ có người xuất gia mới thật sự phủi bỏ, giải thoát cái hình tướng mà. Còn các Bồ Tát khác, quý vị thấy Bồ Tát nào có tóc đó? Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát nào cũng có tóc. Đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng bằng hình tướng của người tu, tượng trưng cho xuất gia giải thoát. Chỉ người nào muốn có tâm ý hướng thượng, muốn xuất gia giải thoát, cho nên người đó mới mặc cái y giải thoát. Trên tay thì cầm tích trượng, tượng trưng cho kiên cố. Trên tay cầm minh châu, tượng trưng cho trí tuệ. Mà lâu nay mình tin Bồ Tát Địa Tạng ở đâu? Trong đầu, trong cái lòng của mình nghĩ Bồ Tát Địa Tạng ở đâu? nói tới Địa Tạng Bồ Tát cái mình nghĩ Bồ Tát ở địa ngục. Mình cứ nghĩ Bồ Tát Địa Tạng ở địa ngục không, mà mình không nghĩ Bồ Tát ở chỗ khác nữa. Nhưng mà cũng đúng thôi, bởi vì nhưng mà nhớ là ở địa ngục chỉ là một trong các nguyện của Ngài thôi, chứ Ngài không phải chỉ nguyện ở địa ngục không đâu. Ngài ở địa ngục chỉ là một thôi, bởi vì địa ngục là tượng trưng cho chỗ tối tăm, dày chặt sự đau khổ. Mà khi nào có cái tâm giải thoát mà đến thì địa ngục nó hết. Cho nên Ngài mới cầm tích trượng Minh Châu ở trong địa ngục, là vì địa ngục là tượng trưng cho đau khổ, tượng trưng cho tối tâm. Mà chỗ nào tối tâm thì chỗ đó có địa tạng. Và địa tạng là tượng trưng cho tâm, mà tâm sáng, tâm kiên cố, tâm sáng biết. Cho nên tay của Ngài Địa Tạng cầm hai bảo vật, một cây tích trượng và một viên Minh Châu. Minh Châu là tượng trưng cho trí tuệ, tích trượng là tượng trưng cho sự kiên cố. Và lâu nay quý vị chỉ thấy hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng cầm Minh Châu tích trượng, nhưng mà thật ra trong kinh đó có nói đến Bồ Tát Địa Tạng ứng thiện trong sáu cõi, cho nên chúng ta gọi là Lục Địa Tạng. Lục Địa Tạng tức là sáu vị Bồ Tát Địa Tạng ứng thân tùy theo mỗi hoàn cảnh mà Ngài ứng thân. Bây giờ có một ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ có một cái người đó rất là giỏi, người ta có thể nấu bếp, người ta có thể cắm hoa, người ta có thể may vá, người ta có thể lái xe tải chứ không phải xe tường nè, người ta có thể leo lên nóc nhà để mà xây dựng nhà cửa. Thì quý vị sẽ thấy rằng mỗi một lần cái người đó làm việc gì là có tấm hình. Người đó là leo lên nóc nhà mà cất chùa hay là xây nhà gì thế nào, người ta cũng chụp một vài tấm hình lúc người đó đang leo lên nóc nhà đóng nóc làm việc. Lúc nào người đó mặc cái yếm vô, đội cái nón nấu bếp lên, đứng ở trong bếp cầm cái xẻng xào, thì sẽ có một tấm hình của người đó. Nhưng mà cũng là vị đó thôi, nhưng mà ta lúc đó ta kêu là ông Sáu nấu ăn, ông Sáu cất nhà, ông Sáu làm gì đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái người đó biết tất cả những cái môn đó, cho nên người ta làm được tất cả, chỗ nào cần là cần ta có mặt. Quý vị không tin đó, quý vị đi đến chùa, đặc biệt là những năm mà chúng ta đang làm công việc trên đây, Bồ Tát cấp đó, Bồ Tát làm điện, Bồ Tát trồng cây, Bồ Tát lau nhà, còn có những Bồ Tát đi vòng vòng đó, cho nên nhiều Bồ Tát lắm. Và Địa Tạng Bồ Tát tùy theo cái nguyện của Ngài mà Ngài ứng thân, giống như Quan Âm Bồ Tát thôi. Đức Quan Âm Bồ Tát có 32 cái ứng thân, chỗ nào cần hiện người nữ, Bồ Tát Quan Âm hiện người nữ, chỗ nào hiện người nam, Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện người nam. Vì đâu mà phải còn phải làm những việc đó? Vì lòng thương thôi. Có những Phật tử đến chùa nghĩ là ô tôi đến chùa, tôi thăm chùa, nhưng mà bước vô chùa thấy chùa bận quá, chén một đống không ai rửa. Vị Phật tử đó liền cởi cái áo vest ra, mặc cái áo yếm vào, đứng vào trong sân rửa chén. Cho nên có những lúc mình mặc áo vest đi ăn tiệc, nhưng có những lúc chỉ cần một bộ đồ rất tầm thường đi đổ rác, đi rửa chén, có sao đâu. Nếu lòng thương và hạnh nguyện của chúng ta đầy đủ thì không từ nan ở bất cứ cảnh nào. Và quý vị đã thấy những chính bản thân mình đôi khi cũng như vậy. Có những lúc mình mặc đồ rất đẹp để đi dự một bữa tiệc, nhưng mà có những lúc mình mặc đồ rất bình thường để ứng thân vào những chỗ hôi ám. Thì Địa Tạng Bồ Tát cũng vậy, Ngài ứng thân xong trong sáu cõi, cho nên gọi là Lục Địa Tạng. Và tên của những vị đó như thế này: Địa Tạng Bồ Tát, Bảo Thủ Bồ Tát, Bảo Xứ Bồ Tát, Bảo Ấn Bồ Tát, Trì Địa Bồ Tát, Kim Cố Ý Bồ Tát. Tức là Địa Tạng có 6 ứng thân và mỗi một thân có một tên. Và theo như trong kinh diễn tả, có khi Ngài ứng thân ở cõi trời với tâm đại bi vô hạn, Địa Tạng Bồ Tát muốn cứu tất cả chúng sanh ra khỏi biển khổ, sinh tử luân hồi, đến đối trước chư Phật mười phương, Ngài phát nguyện: nguyện con cứu độ hết tất cả chúng hữu tình. Nếu có chúng hữu tình nào ở địa ngục thì con không thể chứng nhận quả vị chánh đẳng chánh giác. Đó là ngày nguyện của Ngài. Bây giờ Ngài nguyện ở cõi trời. Cõi trời là cõi gì? Thể mà nói tới cửa trời, cõi trời thì ai cũng nghĩ tới cái cõi sung sướng, cõi hưởng anh. Nhưng mà nếu mà cái cõi đó mà hưởng á, hưởng nhiều quá thì cái gì nó sanh? Cái tâm kiêu căng, ngạo mạn, nghĩ là mình lúc nào cũng có để hưởng. Bây giờ đừng nói gì cõi trời, cái cõi người của mình là có nhiều người sung sướng quá, người ta cũng đâu có tu, phải không? Có nhiều người sung sướng quá thì người ta nghĩ người ta gì? Ôi, đời tôi không biết khổ là gì, đời tôi không biết đói là gì. Cho nên lúc nào cái tâm mà nhìn lên cái tâm kiêu mạn của người ta nó thường sanh. Cho nên ở cái cõi sướng quá cũng khó tu, tại vì sướng quá một chập thì bắt đầu cái tâm mà cái tâm xấu, cái tâm hạ liệt nó sanh. Cho nên Bồ Tát này phải ứng thân. Địa Tạng Bồ Tát ứng thân ở cõi nào? Cõi đó, cõi trời đó. Và cái tay của Ngài cầm cái gì? Kim Cố Ý Bồ Tát. Kim cố là gì? Là bền chắc, đánh thức chư thiên thoát khỏi ảo tưởng của phước báo mà họ đang thụ hưởng. Đừng có ảo tưởng những cái gì mình đang hưởng là thật. Vừa rồi khóa tu và cái ngày lễ khánh thành hôm 10 tháng 8, có một Phật tử ở Dallas bay qua đây để mà phụ chụp hình quay phim. Anh mập to con lắm, đầu cạo, vị nào mà ở trên Tây Thiên suốt thời gian đó là thế nào cũng nhớ ra. Đi đâu anh cũng bác một cái máy quay phim thiệt bự trên vai để mà quay. Thứ sáu tuần rồi Pháp Hòa nhận tin là anh bị stroke, bây giờ đang nằm trong ICU, máu trên đầu tiếp tục chảy và không biết là sẽ có chữa được hay không. Đó. Rồi quý vị biết có những người, người ta rất là sung sướng, người ta đang đi du lịch, đang hưởng thụ, ập một cái máy bay rớt chết, đang ngồi hưởng thụ phơi nắng, sóng thần ập đến cuốn trôi ra biển chết. Vậy thì chúng ta nhớ là những gì chúng ta đang hưởng, có quyền hưởng, nhưng đừng vọng tưởng là chúng ta sẽ hưởng mãi mãi. Và không, trên đời này có những phước báo mà chúng ta đang có, nhưng mà hết phước thì rớt lại. Cho nên có những người, người ta được vợ thương quá cái người ta cũng sanh tật, rồi có những người được chồng thương quá rồi người ta cũng quên, người ta ăn hiếp chồng quá hoặc là ăn hiếp vợ quá, hết cái phước đó thì rơi rớt. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng liền ứng thân vào cõi đó, cái cõi mà sung sướng đó, để làm một người nhắc nhở: đừng có quên nha, có phước đừng hưởng hết, ráng tạo phước thêm nha. Có phước đó mới được hưởng nè, đời trước tu mới được hưởng, giờ ráng tu nữa đi nếu muốn hưởng tiếp. Thì Bồ Tát đó là ai? Là tâm của mình chứ gì nữa. Có những lúc cái tâm của mình nó phải tỉnh giác lên, đừng có mơ mộng ở trong cái gì mà chúng ta đang hưởng. Cho nên trong kinh đó, cái bài tựa Địa Tạng có một câu rất hay: trời người bạch Phật nhân gì thế, cõi trời cõi người hỏi Phật hôm nay có nhân duyên gì lạ. Phật rằng: Địa Tạng đến thiên đường. cái tâm của mình mà hôm nào biết quay về cõi lành là tâm, cái tâm đó gọi là địa tạng đến thiên đường. Tại vì hôm nay cái tâm mình cứ đi xuống chứ ít có khi nào hướng lên, mà hôm nào tâm mình mà hướng lên là biết hôm đó tâm có giải thoát. Cho nên địa tạng Bồ Tát ứng thân vào cõi trời là một vị Bồ Tát gọi là kiên cố, kiên cố ý Bồ Tát, đừng có vọng tưởng. Thì lâu lâu cái tâm mình nó tỉnh giác một chút, đừng vọng tưởng. Cái khóa tu năm 2011-12 vậy đó, một cô Phật tử đã định ở bên Mỹ rồi nhưng mà nghĩ không sao, vẫn tiếp tục bay qua đây dự khóa tu được mới có 3 ngày, té ra stroke. Khi đem vô bệnh viện, bác sĩ nói cổ đã bị stroke trước đây một tháng, trước đó một tháng mà tại cô không có ý y quá, cô nghĩ sức khỏe cô tốt, cô bị minor stroke trước đó rồi. Cho nên mình nhiều khi mình thấy mình khỏe, đừng có ảo tưởng với sức khỏe của mình. Mình thấy mình giàu, đừng ảo tưởng với cái giàu có của mình. Mình đang có địa vị, chưa chắc. Đó, thì thỉnh thoảng cái tâm, cái bồ của một vị Bồ Tát địa tạng kiên cố ý phải thức tỉnh, để chúng ta dẹp đi cái gì? Cái ảo tưởng hưởng thụ của mình. Rồi Bồ Tát địa tạng ứng thân vào cõi thứ hai là cõi thứ nhất là cõi trời rồi, phải không? Cõi thứ hai là cõi Atula. Cõi Atula là cõi sân hận chiến đấu. Cõi Atula là cõi thần, là cõi chiến đấu. Trong cõi đó chư thần thường khởi tâm ganh tị, chỉ thích tranh đấu để chiếm đoạt quả của quả thỏa mãn. Đức Địa Tạng Bồ Tát hiện thân bảo ấn thủ, biểu thị cho tam muội gia bản thệ nguyện cứu tế chúng sanh, dứt trừ mối dây ràng buộc bởi sự thèm khát, đồng thời dạy cho chư thần sự chiến đấu cao thượng để đạt thành quả của sự thèm khát, thấy biết thoát khỏi mọi tham dục. Cái cõi Atula là cõi thần, là cõi tranh đấu. Và tại sao người ta tranh đấu? Tại vì người ta muốn tranh quyền đoạt vị, người ta muốn hơn thua từng lời từng chữ, cho nên người ta không bao giờ nhường nhịn với nhau. Cái cõi đó mình có thấy chưa? Cái cõi đó nó có mặt ở cõi này không?
Có.
Cái cõi hữu hồi nãy nó cũng có mặt, mà cái cõi kia nó cũng có mặt đó. Chứ cái cõi Atula nó không có đâu đó, nó cũng xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình đó. Nhiều khi hận nhau chỉ vì hơn một câu nói thôi, người đó hơn mình câu nói thôi rồi giận người đó suốt đời. Rồi có nhiều khi do sự nghi ngờ người ta nói xấu mình thôi, rồi xa lánh người ta luôn mà mình chưa chắc sự thật đã như thế nào. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng ở cõi Atula để nhắc nhở chư thần, sự chiến đấu mà gọi là chiến công oanh liệt nhất, đó là chiến đấu của tự thân. Chứ còn chiến đấu người bên ngoài, chiến đấu đó còn có hữu hạn. Chiến đấu với chính bản thân mình mới gọi là chiến đấu thật sự. Người ta đang nói mình, người ta đang nói một câu mình giận quá trình đây. Nếu mình bộc lộ cái giận của mình ra là nó hư sự. Bây giờ làm sao hóa giải cái giận của mình đó? Đó là Bồ Tát ở trong cõi Atula. Vậy thì Bồ Tát Địa Tạng ngay lúc đó là gì của mình? Là cái tâm này. Cái tâm mà Bồ Tát thì cầm cái gì? Bảo thủ ấn. Bảo thủ là gì? Bảo là quý báu. Ấn là những cái dấu ấn ở trên bàn tay của mình. Câu hỏi nói ví dụ như là cái ấn này nè, ấn mà Bồ Tát Quan Âm hay bắt, mà mình hay bắt, cái ấn này gọi là ấn chánh niệm chánh định. Thí dụ như lúc nào á
mình giận ai quá mình đánh không được, mình tức quá mình cung tay, cái này cũng kêu ấn nè. Nhưng mà ấn này là ấn cung tay của người giận dữ, còn cái ấn này là ấn từ bi. Còn có cái ấn người ta không biết ấn gì, phải ấn gì Ấn Độ. Có những cái ấn bác không biết ấn gì hết trơn, phải ấn gì đây cũng cái ấn Ấn Độ. Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc đời của mình đó, giận nó cũng có cái ấn của nó. Ví dụ như mình muốn mạ lị người khác thì lấy cái ấn gì? Ấn nhất dương chỉ. Chỉ rõ người khác, sỉ vả người khác, em cũng cái ấn em. Không? Nhưng mà bây giờ nếu mình muốn biểu lộ sự khiêm cung, đây cũng cái ấn là ấn chánh tà. Đây là hàng tà ma khiêm cung. Cho nên quý vị thấy Phật Thích Ca ngồi thiền để hai cái tay trên lòng bàn chân, cái ấn đó là ấn thiền định. Ấn là ấn hàng các cái ma phiền não trong lòng. Cho nên đời sống của mình là có ấn đó. Người ta hỏi ăn ngon không? Ngon số phận, số giách. Ta hỏi rồi thầy gặp cái người đó giỏi quá, mình muốn khen người đó, mình đưa một ngón tay lên. Còn nếu mình muốn chê người đó, mình cũng đưa ngón và tay vừa đưa lên, mình đã đưa xuống. Vậy thì đời sống mình cũng dùng ấn để mình biểu lộ, phải không? Thì Phật Bồ Tát cũng có ấn. Bây giờ mình đang ở trong ví dụ một đây nào, bây giờ đang ngồi đây vui vẻ nha. Rồi lát nữa đi xuống nó bị người ta giận gì của mình đó, hay là nó nói hơn mình câu gì đó, sự nổi lửa nổi lên đó, thì bắt liền cái ấn bảo thủ ấn Bồ Tát, địa tạng Bồ Tát. Địa tạng là tâm, nhớ nha, lúc nào cũng nhớ địa tạng là tâm. Địa tạng là tâm, mà tâm này bây giờ đang chuẩn bị, đang hóa giải một sự giận tức ở trong lòng, một sự muốn hơn muốn thua đây nè. Thì Bồ Tát Địa Tạng liền có mặt ở cái cõi gọi là tranh đấu. Đó là ứng thân thứ hai. Mình làm được đó. Bây giờ ứng thân thứ ba là cõi súc sinh, là cõi sợ hãi. Trong cõi đó loài vật thường mang tâm thức thờ ơ gắn chặt với bản năng, không đủ năng khiếu phát triển tư tưởng, vì thế chúng luôn luôn sống trong sự sợ hãi qua đuổi bắt vây hãm, ăn nuốt lẫn nhau và bị đẩy vào số phận mù quáng của những nhu cầu tự nhiên, những bản năng không thể kiểm soát được. Do đó Bồ Tát Địa Tạng hiện thân bảo xứ Bồ Tát, biểu thị cho việc dùng lòng bàn tay tuôn ra mọi báo trí tuệ ban bố chúng sinh, nhằm nâng cao tâm thức trì độ mù quáng của loài súc sinh, để hướng chúng tới tinh thần phát triển vượt mọi bản năng tâm tối. Cõi súc sinh là cõi sống theo cái bản năng tham dục của mình. Con này ăn nuốt con kia, có phải không? Ví dụ như là con chim nó ăn con trùng, nó vừa ăn xong con trùng bị con chim lớn hơn xà xuống ăn con chim nhỏ, rồi con nai nó ăn con nhỏ hơn, rồi con lớn hơn ăn con nai. Cái cõi đó là cõi giam hãm lẫn nhau, luôn luôn vồ vập lẫn nhau. Cõi đó có ở đây không? Có không? Có. Thấy người nào mà còn có một tay nữa chết thì đẩy luôn. Thấy người nào đau khổ cũng mặc miễn mình sung sướng, thì Bồ Tát liền có một cái liền thị hiện Bồ Tát tên là Bảo Xứ. Xứ là cõi, và cái hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng đưa bàn tay để làm gì? Để đưa cái năng lực từ bi nhiếp hóa xoa dịu. Và trong cái cõi đời này cũng thế, có những lúc chúng ta làm được như vậy. Có những người á, người ta đi kiếm con hít, ta mẹ gãy tay gãy chân nó từ hồi nhỏ vậy, để ta làm những cái gì, những cái đứa nhỏ mà dụng cụ để mà đi xin tiền từ thiện của những người khác. Cho nên có những cái người đó họ sống trong cõi người này, nhưng mà cái cách sống của họ không có phải là ở cõi người. Thì lúc nào đó cái tâm địa phải bừng sáng, gọi là bảo thủ Bồ Tát, bảo xứ Bồ Tát. ba cõi. Cõi thứ tư là cõi ngạ quỷ, trời rồi, Atula rồi, súc sinh rồi. Bây giờ cõi ngạ quỷ. Cõi ngạ quỷ là cõi mong ước không thỏa mãn, là thế giới đầy dễ sự thèm khát, mong muốn tham dục và không bao giờ thực hiện. Chúng sinh trong cõi này thường mang những hình tướng quái dị, như thân thể cao lớn, đầu to như núi, cuốn họng nhỏ như cây kim, đầu tóc lõm chõm, miệng như lửa đốt, bụng to lớn, dù gặp vật thực cũng chẳng ăn nuốt gì được. Cõi ngạ quỷ là cõi nói khác. Bồ Tát Địa Tạng hiện thân bảo thủ, biểu thị việc dùng viên ngọc báo như ý, dùng tâm bồ đề thanh tịnh hay thành mãn, xoa dịu đau khổ thèm khát của ngạ quỷ. Có nhiều khi mình sống trong cõi này nhưng mình đang ở trong cái cõi của ngạ quỷ, đói khát, không phải đói khát vật chất. Và đôi khi chúng ta có nhưng mà không bao giờ biết đủ. Thì Bồ Tát Địa Tạng hiện thân của bảo thủ. Có khi Bồ Tát hiện thân trong cõi người, tại vì cõi người là cõi của hành động, đây là thế giới của sự cố gắng, của hoạt động, của ý thức, mục đích của mình. Trong đó sự tự do quyết định giữ một vai trò thiết yếu trong cõi này, có khả năng biết rõ các đặc tính của cõi, của tất cả hiện tượng đều do nhân duyên sinh khởi. Bồ Tát hiện thân trì địa, trì là gìn giữ. Mình sống trong cõi này á, cõi người này của mình nè, gọi là cõi ta bà. Mà cõi ta bà này á, vui thì ít, khổ thì nhiều. Cho nên người mà sống trong cõi này mà không có cái tâm kiên trì á, kiên cố khó sống lắm. Thôi Hòa có gặp một cô Phật tử, cô có 5-10 con, và cô đều khổ với 5-10 con này hết. Nghĩa là luôn phiên làm khổ cô từ khi mấy đứa bắt đầu 12-13 tuổi cho tới bây giờ 30 tuổi. Chưa ngày nào mà cô được gọi là nhẹ nhõm trong lòng. Có những lúc có Hòa nghe được cô đau khổ nhiều về con như vậy, có Hòa sợ cô làm những cái việc dạy do đau khổ quá. Mỗi lần đi giảng tìm cách liên lạc để gặp cô thăm, và đôi lúc chỉ gặp được có 5-10 phút, nhưng có Hòa luôn luôn an ủi. Và nhưng mà cô có một cái đặc biệt là cái tâm cô rất là vững. Cô nói như thế này: mỗi ngày con vẫn trì kinh, ngồi thiền để cho cái tâm con nó vững. Nếu không là con đã điên cùng, con đã làm những chuyện dại dột. Quý vị thử nghĩ, việc làm thì không có, mà con 5 đứa nuôi giao phát, làm sao chịu nổi? Mà người thân không có ai ủng hộ, không ai giúp đỡ gì hết. Nếu không có một sự kham nhẫn đặc biệt thì khó mà sống ở cõi này. Bây giờ quý vị đi làm thôi, đó có bà nói đi làm thôi, mà chỗ làm của mình là nếu mình không kham nhẫn, chịu cực, chịu khó mất việc hoặc là nghỉ việc. Vì chỗ nào mà không có người ăn hiếp mình, chỗ nào mà không có những người kỳ thị, không chỗ nào mà không có những sự lấn lướt. Rồi đôi khi mình làm lâu năm rồi, lương bổng mình cao, chủ không muốn mình tiếp tục, chủ muốn kiếm người mới, rồi bắt đầu tìm cách làm đủ thứ hết để mình tự mình rút. Mà mình phải kiên trì mình đi làm, cho đôi khi những cái giây phút đó mình phải ứng thân là Bồ Tát trì địa. Trì là giữ, địa là đất, phải giữ cái đất tâm bồ đề của mình cho kiên cố. Rồi bây giờ có bà nói ở xa đó, mà thí dụ như bây giờ mình đi làm từ thiện coi, hay là mình nuôi chùa mình trong quả, ví dụ vậy đó, mà đâu phải lúc nào cũng vui vẻ thuận đâu. Tại vì chúng sanh thì có những cái chúng sanh mà người ta không dễ thương, người ta nói những lời không dễ thương, mà nghe một cái là lửa của mình đó, nó phần phần là mình nhảy qua địa ngục mình ở rồi. Cho nên bây giờ mình lập tức phải trì địa, phải bắt ấn lên, phải bảo thủ giữ, đưa một cái ấn lên. Hồi nãy là mình cái ấn này nè, nhưng mà thôi cái ấn thì kỳ quá, bắt ấn này đi cho nó nhẹ, cái tự nhiên nó nhẹ nhàng. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng ở cõi địa ngục, ở cõi súc sanh, ở cõi tu la, ở cõi trời, ở cõi người, trong sáu cõi luân hồi, cõi nào cũng có Bồ Tát Địa Tạng hết. Vậy thì Địa Tạng Bồ Tát là tượng trưng cho cái tâm, mà tâm muốn giải thoát, tâm muốn giải khổ thì không hẳn chỉ ở địa ngục mới khổ, mà cõi người cũng khổ. Quý vị đồng ý cõi người cũng khổ không? Cõi trời cũng khổ, vui sướng quá cũng khổ nữa. Nhiều người nhiều quần áo mà không biết mặc gì nữa, sáng nào cũng đứng trước cái tủ quần áo cả buổi vậy đó, rồi không biết mặc gì nữa. Có nhiều người ta đơn giản có bộ đồ cho nên ta hạnh phúc lắm, đi đâu cũng phải lựa, còn mình nhiều quá lựa cũng khổ. Giày dép nhiều quá trời, mặc bộ nào cho nó hợp với cái giày nào ta ha. Cho nên nhiều quá cũng chưa chắc đã sướng. Cho nên cái cõi này là cõi mà ham muốn nhiều quá chưa chắc đã vui, tại vì ham nhiều thì khổ nhiều, mà có nhiều thì cũng khổ nhiều, tại vì có rồi bắt đầu so sánh. Còn như người ta nghèo, ta không có gì so sánh, người ta khỏi có gì, ăn tiệc gì cũng bộ đó. Cho nên ta khỏe. Cho nên tại sao cái người tu á là chỉ có ba màu thôi, màu lam, màu nâu, màu vàng, cả đời cứ mặc cho ta. Người tu chỉ một kiểu tóc thôi, cho nên khỏe lắm, khỏi cần phải coi báo coi kiểu gì, cắt tóc kiểu gì, tăng giá cả bao nhiêu cũng kệ, mình cũng có cái dao màu mình làm tới. Đơn giản khỏe. Vậy thì thưa đại chúng, hôm nay mình học về sáu vị Bồ Tát Địa Tạng, mà Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Mà trong sáu cõi trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu cõi đó cõi nào cũng khổ hết. Và nếu chúng ta có cái tâm giải khổ thì chúng ta sẽ giúp được cho cái cõi đó. Cái cõi là gì? Đôi khi một ngày chúng ta rơi rớt lên xuống trong sáu cõi, sáng mở mắt ra vui vẻ quá cái cõi trời, vừa đi ra cửa cái xẹp tính xe đi làm không được, cái mình biết cái người nào đó làm, hay là ai đó ngày hôm qua lái xe mượn xe của mình mà lái ẩu quá, có cái tin mà không để ý, cái bắt đầu mình bực bội lên thì khỏi gì, địa ngục à, đủ thứ hết. Cho nên rồi á, sáu cõi đó khỏi cần đợi chết mới đi thăm viếng. Ngay trong cõi này mỗi ngày chúng ta vẫn lên xuống sáu cõi bình thường. Mới mua đôi giày, ngày hôm qua sinh nhật con mua đôi giày mới, mắc tiền đẹp lắm tặng. Bữa nay mang đi chùa, mới vừa để lên lại Phật xuống hết. Trời ơi, lúc đó bắt đầu gọi là tức tối giận dữ lên, đi vòng mà vừa kiếm mà vừa rủa xả coi ai lấy đôi giày của mình. Thành thử ra thưa đại chúng là sáu cõi trời, súc A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không ở đâu hết, nó ở ngay trong cái cõi đời này. Và Bồ Tát Địa Tạng cũng không ai ngoài cái tâm địa của mình. Chỉ cần tâm của mình, nếu lúc nào mình đã ở địa ngục thì phải biết rằng mình phải đưa một Bồ Tát Địa Tạng một Bồ Tát Địa Tạng tên là Địa Tạng ra mà ứng xử. Lúc nào mà mình đang ở cõi súc sinh thì đưa Bồ Tát Bảo Xứ ra, Địa Tạng Bảo Xứ. Còn nếu mà lúc nào chúng ta đang ở Tu La thì đưa Địa Tạng Bảo Ấn. Cho nên chúng ta đều có Minh Châu Tích Trượng và những cái ấn ở trong tay trong người mình. Và khi nào chúng ta rơi rớt vào cõi nào thì nhớ là mình đang ở cõi đó, chứ còn không đợi tới chết rồi đứt mất mình mới rớt địa ngục. Địa ngục là khi nào đau khổ tiền miên nằm ngay đây. Cho nên thiên đường cũng không có xa mà địa ngục cũng không có xa, nó ở ngay ở trước, ngày nhiều khi ngay trong nhà mình chứ đâu hết, ngay trong tâm hồn của mình. Thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng lục địa tạng có hiệu quả nhằm tịnh hóa sáu thứ phiền não. Bây giờ sáu phiền não là gì? Phiền não của cõi trời là ảo tưởng kiêu mạn. Phiền não của tu la là gì? Là ganh tị tranh đấu. phiền não của loài người là hoài nghi. Quý vị có nghi không? Nghi dữ lắm. Làm từ thiện cũng nghi nữa đó. Tôi cúng nhiều quá, biết có đem đi làm thiệt không? Nghi. Mà ngộ lắm, cái cõi người của mình nó ngộ lắm. Cúng chùa quá trời mà không thấy chùa làm gì hết cái đấy. Trời ơi, sao tôi cúng nhiều quá mà sao thấy chùa cũng làm gì hết trơn. Mà nếu mà chùa làm lần lần lên cái đấy, chùa nhà thôi khỏi cúng. Vậy cho nên là nó biết mình muốn gì hết á. Mình có hai đứa con. Con trai á, thì mình nói với con trai là mày là con trai, không có để vợ hiếp nhau. Còn nếu mình có con gái, mình nói ở xứ này con gái đứng đầu, đừng để chồng ăn hiếp nhau. Cho nên lúc nào mình cũng lời đó. Có con trai, muốn con trai nắm vợ, có con gái, biểu con gái nắm chồng. Trên cái cõi người này rắc rối. Cho nên Đức Phật nói trong sáu cõi, cõi nào rắc rối nhất? Cõi người. Thông minh cũng không ai bằng là sao? Rắc rối cũng không ai bằng. Chết thân nhân mà chết lên chùa nói nhờ thầy cầu siêu, cho siêu về khỏi Phật. Mà mua nhà mua cửa đốt gần gần hỏi chi vậy, nó xuống dưới ở. Mà vậy là mình muốn biết người thân mình muốn đi đâu, xin thầy cầu siêu. Mà đốt giấy tiền, đốt nhà, đốt cửa, đốt xe hơi, đốt nhà lầu, đốt quá rồi đốt xuống dưới rồi đốt phải chi vậy, nó cho người thân con ở. Vậy thì mình muốn người thân mình ở đó hay là muốn đi lên? Mà muốn đi lên thì nó đốt cái đó. Đốt cái đó rồi ta bận rộn, ta lo, ta giữ, ta không đi được nữa. Mình ở đây nè, có cái nhà mướn mà đi còn sợ mất. Chứ đừng nói là có cái xe mướn mà đi còn sợ mất. Mà xe mà chưa trả lớn thì cũng chưa chắc của mình à. Ngày nào mà cái xe đó còn nợ là ngày đó xe đó của người ta, không phải của mình. Ngày nào cái nhà chưa thuê ớt là nhà của người ta chứ không phải nhà của mình. Mà khi mà mình thuê ớt rồi là cái xe đó cũng sao? Bắt đầu nó mòn, nó ruột và chuẩn bị dây tiền mua chiếc khác. Trên cõi này rắc rối. Vậy thì quý vị, cõi trời là cõi ảo tưởng kiêu mạn, cõi Atula là cõi tranh đấu, cõi người là cõi hoài nghi, cõi địa ngục là cõi trì độ mù ám là cõi của súc sanh, cõi tham dục thèm khát là cõi ngạ quỷ, cõi giận dữ oán hận là cõi địa ngục. Vậy thì quý vị thấy hằng ngày mình có những cái này nó thành ra phiền não của mình không? Nó có hết. Cho nên mình phải có địa tạng, tức là phải trở về đảnh lễ. Trong kinh nói đó, ai mà trở về đảnh lễ địa tạng Bồ Tát thì vượt địa ngục. Mà đảnh lễ là gì? Tức là trở về những cái tâm thánh thiện của mình thì giúp cho mình vượt khỏi địa ngục. Địa ngục cũng là tâm này, mà thiên đường cũng tâm này. Mà nếu tâm này biết trở về trì địa, bảo thủ, bảo ấn thì tự nhiên những cái cảnh giới đau khổ phiền não đó không còn. Thôi thì hôm nay nhân ngày khánh vía Bồ Tát Địa Tạng, Pháp Hòa nói thêm Địa Tạng Bồ Tát đã giáo hóa sáu cõi như thế nào, và để xác định rằng ngoài cái ý nghĩa Đức Bồ Tát Địa Tạng hóa thân trong sáu cõi, và sáu cõi đó cũng ở trong ngay trong đời này, và chúng ta tâm lành thiện của mình cũng là một Bồ Tát Địa Tạng nếu chúng ta biết ứng xử từng trường hợp để chúng ta vượt cái địa ngục đó. Nếu hai người đã cãi nhau mà mình không chịu nhịn, không nín thì thế nào cái nhà đó cũng cháy, tức là đổ vỡ. Thôi thì bây giờ một người mà nóng thì mình nguội, rồi mai mốt mình sẽ trở lại mình giải bài. Không có cái gì mà chúng ta không có thể giải quyết được nếu chúng ta biết trì địa, giữ gìn, có bảo thủ, có bảo ấn, có kiên cố ý thì những cái cảnh đau khổ phiền não đó khó mà xuất hiện được. Cầu mong cho tất cả chúng ta luôn luôn phát triển được sáu đức tánh của Địa Tạng ở trong người của chúng ta. A Di Đà Phật. Đại chúng chắp tay hồi hướng.
Và trước khi hồi hướng, Pháp Hòa xin thông báo là hôm nay sau giờ cơm trưa, lúc 2 giờ chúng ta sẽ có một buổi trì kinh Địa Tạng trọn bộ. Và sau lễ trì kinh Địa Tạng sẽ có lễ cúng thí thực cô hồn. Thì mong rằng đây là một cơ hội rất hiếm có, mỗi năm một lần trong cái dịp này. Mong đại chúng tranh thủ thời gian ở lại để trì kinh Địa Tạng và cúng thí thực cô hồn, để cho ngày hôm nay chúng ta được trọn vẹn một ngày thánh thiện, một ngày an lành. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật.
Quý vị xã trình chút để chúng tuần tới thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, 4 ngày chúng ta sẽ có khóa tu mùa thu. Thứ sáu, thứ bảy thì sinh hoạt ở tại Tây Thiên, chủ nhật, thứ hai sinh hoạt ở Trúc Lâm. Nếu quý vị nào có thể tham dự khóa tu được thì nhớ đăng ký với cô thư ký ở dưới lầu để biết mà chúng ta sắp xếp xe cũng như là nơi trốn ở trên Tây Thiên. Sẽ có 4 ngày, 2 ngày ở Tây Thiên, thứ 6, thứ 7, 2 ngày ở Trúc Lâm là chủ nhật với thứ hai. Thì trong những ngày này sẽ có những buổi trì kinh, sám hối, nghe pháp vân vân trước khi chúng ta vào mùa đông. Bây giờ bắt đầu trời cũng u lạnh rồi đó. Đại chúng có cơ hội, nếu được thì đại chúng lên Tây Thiên để chúng ta tận hưởng cái không khí trong lành, yên bình ở trên tu viện Tây Thiên trước khi vào mùa đông. Và khóa tu sẽ bắt đầu vào thứ sáu tuần sau và kết thúc vào thứ hai ngày 1 tháng 9. Hay như là Phật.